lại hỏi: niệm đó cùng với chân như có gì sai khác? Cái niệm chân như đó cùng với chân như có gì sai khác? Nó hỏi câu này cũng là rất là khó. Đáp: cũng không có sai khác. Hỏi: đã không sai khác vì sao nói niệm chân như? Đã nói không sai khác, tại sao nói niệm chân như? Đây ngài đáp: chỗ nói niệm là dụng chân như, chân như là thể của niệm, do nghĩa đó nên lập vô niệm làm tâm. Như người được vô niệm tuy có kiến văn giác tri nhưng thường lặng lẽ. Đây giải cho tường tận cái ý nghĩa về cái vô niệm và cái niệm. Niệm là niệm chân như. Tại sao niệm chân như? Vì chân như là cái thể mà niệm là cái dụng, cho nên chân như là thể của niệm. Do nghĩa đó nên lập niệm, vô niệm làm tâm. Vì vậy mà lập cái vô niệm là chủ đó, là gốc đó. Bởi vì lục tổ ngài nói: vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Cái đó là cái chủ trương của ngài. Thì đây mới nói vô niệm là cái thể. Bởi thể đó nó là như như, cho nên nghĩ nhớ hay là chăm chỉ đến chỗ như như đó thì gọi đó là niệm. Vì vậy mà người tu thiền lấy cái chỗ vô niệm làm cái chủ, làm cái tâm yếu. Người được vô niệm tuy có kiến văn giác tri nhưng thường lặng lẽ. Khi chúng ta được vô niệm rồi cũng có thấy, nghe, hiểu biết, nhưng mà thấy, nghe, hiểu biết trong cái lặng lẽ đó. Như vậy bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị dễ thấy. Thí dụ như chúng ta bước ra khỏi giảng đường, nhìn thấy có khách đi, nhìn thấy có gió thổi, cây lay động, vân vân. Thấy khách đi, thấy gió thổi, cây lay động và nghe tiếng chuông trên chùa, thì có thấy có nghe không? Mà nếu chúng ta đi vẫn không dấy một cái nghĩ gì hết, không có một niệm nào khởi, thì đó là đi trong cái vô niệm. Vô niệm mà vẫn thấy đường đi, chứ không phải vô niệm là lũi qua bên này, lũi qua bên kia đó. Vì vậy mà nhiều người không biết, người nói nếu mình không có nghĩ thì chắc là không có biết gì. Thực tình không nghĩ mà vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn linh động, sáng suốt. Vì vậy cho nên ngài mới nói vô được vô niệm tuy có kiến văn giác tri nhưng thường lặng lẽ. Ở chỗ này có một phần tôi sợ nhiều người hiểu lầm, dạy mình tu vô niệm. Vô niệm thì không còn hai bên, mà không còn hai bên thì tức là không còn có quyết đoán, phải không? Phải quấy mình không có quyết đoán. Nếu quyết đoán thì thành hai bên, mà nếu không quyết đoán phải quấy thì mình thành gì? Thành người ba phải, phải không? Ba phải, nhưng mà tôi nói thành người trăm phải, chứ không phải ba phải. Trăm phải chứ không phải ba phải. Bởi vì họ hoặc có hoặc không. Còn ở đây thì tất cả cái gì đều là cái hư ảo. Mà đã hư ảo thì không có cái gì quyết định thật có, thật không, thật gì hết. Cho nên cái gì cũng là không thật. Nhưng mà khi mình đã có cái nhìn, cái biết thấu suốt như vậy, rồi mình sẽ thành sao? Từ từ sẽ đi tới cái hiểu biết khờ khạo hay là như người quê, người dốt, phải không? Ở đó không phải. Lục tổ đã nói chuyển bát thức thành tứ trí. Nghĩa là bây giờ mình đương sống với bát thức này, nó quậy quá đi, nó lăn xăng lộn xộn, nghĩ cái này tới kia, không cho mình phút giây nào yên. Vì vậy mà bát thức nó làm cho mình rối nùi tạo nghiệp để đi trong sanh tử. Bây giờ mình tu, mình dừng hết tất cả niệm, tất cả cái giấy động đó, nó lặn xuống rồi. Khi nó lặn yên rồi thì cái ý là ông tổ lăng xăng đó, nó biến thành cái gì? Là diệu quan sát trí, nhìn đâu thấy tường tận đó. Bởi vậy cho nên ông Phật mình khi định rồi cái mới thấy được vô số thế giới, rồi mới biết được vô số vi trùng vân vân. Chứ nếu mà tới đó nó hết, nó ngu nó khờ thì thôi, tu chi uổng công, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng khi chúng ta lặn hết những cái vọng thức lăng xăng thì chúng ta sẽ chuyển từ thức trở thành trí. Như vậy thì cái ý thức là cái lăng xăng nhất, nó chuyển thành diệu quan sát trí, tức là một cái trí quan sát một cách nhiệm màu phi thường. Đó. Rồi chuyển được cái ý thức đầu tiên rồi cái thì qua cái gì nữa? Là cái mạt na thức, tức là cũng gọi là truyền tống thức. Cái thức đó mình thấy, ví dụ như mình thấy cái hoa đẹp là ở con mắt thấy, rồi cái ý thức nó duyên theo cái hoa đẹp đó, duyên theo cái nó đưa vào trong cái truyền tống thức đó, nó nắm nó đưa và lại ra thức được chưa. Thành cái chú này nó không có cái nhạy bén gì hết á, nó chỉ làm việc đưa ra đưa vào thôi, cần thì đem vô, cần thì đẩy ra, vậy thôi. Nó làm có nhiều việc đó, cho nên khi chuyển thành trí á, nó gọi là bình đẳng tánh trí. Cái tánh trí bình đẳng thôi chứ không có gì hết. Còn cái kho tàng thức mình nó chứa đủ thứ giống hết, nếu mà tới vô niệm thì nó hết chứa. Nó hết chứa thì nó chuyển thành ra đại viên cảnh trí. Nè, cái trí mà nó tròn sáng như cái gương tròn ấy. Đó. Rồi năm chú trước này, nó tiếp duyên xuất cảnh, nó không có cái công dụng chia chẻ phân biệt, cho nên nó không có chuyển trước được, mà đợi mấy chú kia chuyển hết rồi cái nó chuyển sau. Chuyển sau gọi là thành sở tác trí, tức là cái trí mà do các cái kia nó chuyển theo thôi. Nó là cái gương để thu vô thôi, chứ nó không có cái công năng để mà phân biệt. Nên cái tu á, trọng tâm nhất là chỗ ý thức. Ý thức mà chuyển được rồi thì mấy thức kia theo đó mà chuyển. Vì vậy mà chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để mà nắm chóp con khỉ đè nó xuống, phải không? Không cho nó dãy dụa nữa. Đó là chúng ta chuyển cái ý thức trở thành diệu quan sát trí. Như vậy thì từ thức là cái phân biệt sinh diệt, qua cái trí thì cái đó là cái chân thật bất sanh bất diệt, mà sáng suốt vô số kể chứ không phải chỉ một chút ít. Vì vậy cho nên trong cái hiện tại này mà chúng ta được vô niệm thì kiến văn giác tri đều biết, biết trong cái lặng lẽ, từ từ rồi cái lặng lẽ đó sau nó mới chuyển thành trí. Đó là trong câu hỏi thứ 20.